Khi con người bị treo lên, cha Lưu Quang Bảo Vinh dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay gửi cho chúng ta một hình ảnh như con rắn đồng treo ở trong sa mạc như thế nào. Cái hình ảnh đó đưa chúng ta về với biến cố dân Israel 40 năm trong sa mạc, mà nơi đó đã xảy ra rất là nhiều sự kiện. Một trong những sự kiện nổi bật đó là dân của Chúa phàn nàn trách Thiên Chúa như thế này: nói với ông Môsê, tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống, chúng tôi đã chán ngấy cái thứ đồ ăn vô vị này. Dân Thiên Chúa trách Thiên Chúa, nhưng mà thưa anh chị em, cái lúc mà dân trách Chúa như này và nói rằng chúng tôi đã chán rồi cái thứ đồ ăn vô vị này, thì anh chị em đã phải biết rằng giữa cái sa mạc hoang vu đó mà ngày mỗi ngày Chúa nuôi dân của Ngài. Chúa nói gì với Môi-se? Đức Chúa của anh em chiều thì cho anh em được ăn thịt, chim cút bay về, sáng thì có bánh được ăn thỏa thuê và có nước uống đàng hoàng. Anh chị em tưởng tượng mình đi giữa một cái sa mạc khô cằn, chiều nào cũng có thịt chim cút mà nướng ăn, sáng lại có bánh mà ăn. Ấy thế mà dân vẫn chưa có hài lòng và trách và nói rằng chúng tôi chán ngấy rồi cái thứ đồ ăn vô vị này. Tại sao không để chúng tôi ở Ai Cập đi, chúng tôi làm nô lệ cũng được, mà có củ hành, củ tỏi, có hương vị này nọ để mà ăn. Đi theo Chúa để làm gì? Và khi mà dân Chúa trách như thế thì Thiên Chúa nổi giận, cho con rắn nó ra, nó cắn và dân chết rất là nhiều. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta phải suy nghĩ với nhau thêm một chút nữa. Khi mà Chúa nuôi dân của Ngài thì Chúa của mình lạ lắm. Ngài không cho một cơn gió thổi đến hàng ngàn, hàng ngàn, hàng tỷ những loại thịt khác nhau của các loài chim khác nhau để mà dâng trừ. Chúa cũng cho rơi manna liên tục và ai đó thu tích từng bao để dành. Thưa không, ngày nào có ngày đó. Nếu mà người nào đó mà lấy cái manna nhiều quá để tới sáng mai thì cái manna đó nó sẽ trở thành giòi bò. Nghĩa là sao? Chúa nuôi và chăm sóc dân của Ngài ngày mỗi ngày. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói rằng xin cho chúng con hôm nay lương thực dùng đủ, có nghĩa là gì? Chúa Giêsu muốn cho chúng ta đi vào cái kinh nghiệm mà Chúa chăm sóc dân của Ngài, từng miếng ăn, từng nước uống, và sự chăm sóc đó giống như người cha, người mẹ chăm sóc con của mình. Điều quan trọng không phải là ăn cái gì, uống cái gì, điều quan trọng là gì? Ngày mỗi ngày Thiên Chúa và dân của Ngài luôn luôn ở với nhau, ở trong nhau, và Thiên Chúa được diễn tả cái tình thương của Ngài dành cho dân của mình bằng những việc chăm sóc nhỏ mọn đó, đó là cho bánh ăn, cho nước uống. Có một anh kia một ngày đến thăm tôi và nói với tôi như thế này: thưa cha, từ ngày con theo đạo lấy vợ, con làm ăn không có phát như ngày xưa. Tôi mới hỏi là tại sao kỳ vậy, anh trách Chúa à? Anh ấy nói với tôi rằng không phải thế đâu cha, nhưng mà bây giờ học biết được nhiều, thấy ngày xưa mình ăn nói gian dối nhiều quá. Cha biết cái công việc của con mà, mình phải nói xạo thôi, và khi nói xạo thì phải nói cho tới, thì khi đó buôn bán mới được, chứ còn nói mà lững lững lờ lờ người ta nghi ngờ không có được. Nhưng mà từ ngày theo đạo thì không có còn dám nói mạnh miệng giống như ngày xưa, cho nên công việc của mình nó không có được thuận lợi, chỉ đủ ăn thôi thưa cha. Tôi mới nói với anh ta rằng: anh à, đi theo Chúa không có giàu đâu, nhưng mà không bao giờ đói. Bởi vì mình sống theo đúng lương tâm của mình, sống theo đúng luật Chúa của mình, và nói theo ngôn ngữ của Giêsu là con người ta sống không phải chỉ là cơm bánh, mà còn lời Chúa nuôi dưỡng mình nữa. Và nếu mình sống như thế thì mình phải chấp nhận thiệt thòi. Tôi có quen một anh gọi là kỹ sư hóa học, Anh ta có một thời làm ăn khấm khá lắm, bởi vì với cái tài năng, với kiến thức về hóa chất đó, anh ta chế rượu bia mà làm giả, rất là lời cho anh chị em. Anh ta nói rằng nó giống y như thật, thưa cha, hương vị mình dùng một chút màu công nghiệp thôi, nhìn đẹp vô cùng. Nhưng mà cuối cùng anh ta phải bỏ cái công việc đó, bởi vì lương tâm của anh ta cắn sức, bởi vì lời Chúa ngày ngày cứ ám ảnh anh ta. Cho nên thưa anh chị em, Chúa muốn chúng ta đi vào cái kinh nghiệm gì? Không phải là tích trữ, mà để Chúa chăm sóc dân của Ngài, để chăm sóc mỗi ngày chúng ta trong cái đời sống với Chúa. Nhưng mà sâu hơn, khi mà dân này nổi loạn, trách mắng Thiên Chúa và chỉ mong, chỉ quan tâm đến vật chất của ăn hàng ngày và cứ đòi hỏi, cứ đòi hỏi, thì lúc đó Chúa cho con rắn cắn để mà dân thấy cái hình phạt. Chúng ta nghĩ rằng Chúa phạt, nhưng mà không phải thế thưa anh chị em. Chúa cho làm con rắn đồng để chúng ta nhìn lên cái con rắn đồng đó. Thứ nhất là nhớ lại rằng tôi đã làm cái điều gì đó sai, nhớ đến tội của mình. Nhưng mà cái sâu hơn mà Chúa muốn dân của Ngài hướng đến, đó là không phải bánh ăn, không phải nước uống, mà cái quan trọng hơn là gì? Đừng tìm những thứ vật chất đó, nhưng hãy tìm kiếm vị Thiên Chúa của chữa lành và cứu độ. Như lời Chúa phán nơi ngôn sứ Isaiah: nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, hãy nhìn lên ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác nữa. Thưa anh chị em, chúng ta không ở trong sa mạc giống như dân Do Thái ngày xưa, nhưng mà trong cái hành trình làm người, trong cái hành trình trần gian này, hành trình đức tin này của chúng ta, anh chị em chúng ta phải coi chừng. Nhiều khi mình đi tìm của cải vật chất, mình đi tìm đủ mọi thứ tiện nghi của trần gian này, và Thiên Chúa trở thành cái phương tiện để mình đòi hỏi, để mình cầu xin, mà mình quên mất rằng điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm không phải là tất cả những gì đang chống qua này, mà tìm kiếm chính Thiên Chúa của mình. Và Chúa Giêsu nói gì? Khi mà các ngươi tìm kiếm nước trời trước đã, thì tất cả mọi sự khác ta sẽ ban cho. Nhưng mà lại có một kinh nghiệm khác mà dân Do Thái rơi vào. Anh chị em biết đó là kinh nghiệm gì không? Đó là sau khi họ ngước nhìn lên con rắn đồng, họ cầu nguyện và họ được chữa lành, thì dần dần cái con rắn đồng đó nó trở thành một ngẫu tượng. Vậy là người ta chỉ đến với con rắn đồng đó mà không đến với Chúa của mình nữa. Và con rắn đồng đó nó trở thành một cái hình ảnh mà kéo người ta một cách nào đó xa Thiên Chúa của mình. Cho nên đến thời vua gọi là vua Khít-ki-gia mấy trăm năm sau, thì Chúa bảo ông rằng hãy đập vỡ cái con rắn đồng đó đi. Bởi vì điều mà chúng ta tìm không phải là con rắn đồng, mà là chính Chúa của mình. Cho nên anh chị em thấy rằng con người cứ như thế, dường như chúng ta không thoát được cái thế giới vật chất này, và mình cứ lẩn quẩn vào cái thế giới vật chất này một cách nào đó bằng nhiều phương thế, nó lôi kéo mình từ từ xa Chúa của mình. Cho nên thưa anh chị em, trong ngày sống của mình, chúng ta làm việc, chúng ta vất vả, chúng ta có hàng trăm hàng thứ mối để mà lo, nhưng mà một câu hỏi anh chị em đừng bao giờ quên, đó là tôi đang đi tìm kiếm cái gì? Và cái câu trả lời của mình là gì? Tôi phải tìm Chúa của tôi. Tại sao vậy? Bài tin mừng ngày hôm nay lại cho chúng ta câu trả lời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban cho chúng ta người con một duy nhất của Ngài, để ai tin vào người con đó thì được cứu độ. Cái từ đến nỗi đó như diễn tả là Thiên Chúa yêu nhiều lắm, nhưng mà một cách dịch khác theo bản dịch của Kinh Thánh Jerusalem thì dịch rằng Thiên Chúa yêu thế gian theo cách thế này. Cách thế đó như thế nào? Đó là trao ban cho chúng ta người con một duy nhất của Ngài. Điều khẳng định đó Giê-xu mặc khải lại đưa chúng ta đi về với một kinh nghiệm của người xưa, của Abraham. Anh chị em vẫn biết rằng Abraham được gọi là tổ phụ của những kẻ tin. Ở cái tuổi 75-80, Chúa bảo ông hãy bỏ hết tất cả tài sản của mình đi, lên đường đến một vùng đất ta sẽ chỉ cho, và ta sẽ làm cho ngươi trở thành tổ phụ của một dân tộc đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Abraham đã bỏ tất cả và đi theo Chúa. Và bằng chứng cái lời hứa đó là gì? Chúa ban cho ông một đứa con có tên gọi là Isaac. Một ngày kia Chúa nói với Abraham như thế này: ngươi hãy đem đứa con yêu dấu nhất của ngươi đó đến một ngọn núi, ta sẽ chỉ cho, và xác tế nó dâng cho ta. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy ban đầu Chúa của mình đòi hỏi nơi Abraham cái niềm tin, và là một niềm tin tuyệt đối, vứt hết tất cả để đi theo Chúa. Nhưng mà dần dần đối với Thiên Chúa dường như thế vẫn chưa đủ, và Ngài còn đòi hơn thế nữa. Không chỉ là niềm tin mà Ngài còn đòi cả trái tim của Abraham nữa. Đứa con mà ngươi yêu dấu nhất đó, hãy giết nó mà dâng cho ta. Abraham đã làm như thế, nhưng mà Chúa không phải là đấng vô tình. Ngài đã ngăn không để cho Abraham giết con của mình. Không chỉ Abraham, thưa anh chị em, còn một nhân vật nữa, đó là Đức Maria, mẹ của chúng ta. Đức Maria vẫn được gọi là mẹ của kẻ tin, bởi vì là với cái lời thưa này: tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi lời sứ thần truyền. Mẹ trao cả cuộc đời của Chúa, của mẹ cho Chúa, cả cái sinh mạng, cả cái sự sống. Nếu có thể tôi bị ném đá, tôi cũng chấp nhận. Và Chúa dẫn mẹ đi trên mọi nẻo đường của hành trình trần gian này với đầy những chông gai, thử thách, cam go, và mẹ dấn thân theo Chúa hoàn toàn. Mẹ tin Chúa một cách tuyệt đối. Nhưng mà đối với Chúa của mình dường như vẫn chưa đủ, thưa anh chị em. Ngài còn đòi nơi Đức Maria một điều hơn thế nữa, là dưới chân thập giá đó, Đức Maria phải dâng người con yêu dấu nhất của mình cho Thiên Chúa. Ngài đòi cả trái tim của mẹ nữa. Cho nên tin thôi vẫn chưa đủ, thưa anh chị em, mà còn cả trái tim của chúng ta nữa. Khi ấy mình mới hiểu là tại sao Chúa của mình ngày xưa phán với dân Do Thái rằng: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết cả hiện hữu con người của ngươi. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa của mình trước tiên và trên hết đã yêu chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết cả hiện hữu của mình. Bằng chứng là gì? Ngài đã trao cho chúng ta chính bản thân Ngài, người con yêu dấu nhất của Ngài. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay được gọi là ngày của tình yêu Thiên Chúa, bởi vì ngày Chúa mở cho chúng ta thấy trọn vẹn cái tình yêu của Ngài. Chúa cho hết, và món quà quý giá nhất mà Ngài có thể cho chúng ta không phải là trái đất này, không phải là vũ trụ này, không phải là cuộc đời trần gian giàu có này, mà là chính Ngài. Và Ngài xin chúng ta điều gì? Ngài xin chúng ta cũng y như vậy, trao chính chúng ta cho Ngài. Thưa anh chị em, cha Henry Nouwen, một nhà thần học thiêng liêng, trong các cuốn sách Ngài viết có một cái khái niệm gọi là The Wounded Healer, nghĩa là người chữa lành mang những vết thương. Cái khái niệm đó nó phát xuất từ một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp. Có một vị thần tên là Chiron. Vị thần này một ngày kia vô tình bị trúng một mũi tên của hạt Queen. Bởi vì ông là thần mà ông không chết được, cho nên cái vết thương đó nó cũng không lành được, và nó làm cho ông đau đớn vô cùng. Vì vết thương đó và vì bản thân mình, thế là Chiron đi tìm cách để mà chữa lành cái vết thương đó. Và trong cái quá trình đi tìm cách chữa lành cái vết thương đó, ông mới khám phá ra được rất là nhiều cách thế để chữa bệnh. Và ông truyền cho nhân loại những cái phương pháp chữa bệnh rất là tuyệt vời. Cha Henri Nouwen khi mà dùng cái khái niệm này thì Ngài lại dùng ở một cái nghĩa ngược lại và áp dụng cho Chúa Giê-xu. Không phải là bởi vì tôi mang vết thương và vì vết thương của tôi mà tôi tìm ra phương thế chữa lành. Mà nơi Giê-xu là gì? Ngài mang lấy vết thương của tất cả nhân loại này, không phải là một vết thương mà hàng ngàn, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ những vết thương nơi trái tim của Ngài. Và không phải là vì bản thân tôi mà tôi tìm ra phương thế chữa lành, mà bởi vì những con người mà tôi yêu, vì anh chị em của tôi, vì các em của tôi, bởi vì tôi là trưởng tử giữa muôn loài thọ sinh, mà tôi tìm ra phương thế chữa lành. Và phương thế chữa lành đó chính là máu châu báu của Ngài. Thưa anh chị em, James Franet, một nhà họa sĩ đương đại người Mỹ, ông ta còn sống, có thể nói là ông đã trải qua được 30 năm trong hội họa. Ông có vẽ một bức tranh về thập giá Chúa Kitô, nhưng mà lạ lắm. Thường là bức tranh thập giá Chúa Kitô phải nằm ở trên đồi sò, và xung quanh là có những người chửi bới, có những người khóc lóc. Đó là hình ảnh mà anh chị em và tôi đã quen thuộc. Nhưng mà ông ta vẽ bức tranh này khác vô cùng. Bối cảnh không phải là đồi sò, mà bối cảnh là một cái shopping mall, một cái trung tâm siêu thị mua sắm. Và có những cái dàn đèn rất là rực rỡ, phố xá đông đúc, xe cộ qua lại, người ta dập dìu quần áo ngựa xe. Và những cái cột điện rất là cao, thì trên cái cột điện đó, cái hàng chữ đầu tiên bằng đèn rất là sáng đó là Open 24 hours, nghĩa là 24 giờ mở cửa, không có đóng. Hàng thứ hai bằng đèn rất là đẹp, No vacancy, không có nghỉ, bán luôn, Tết nhất gì cũng bán. Và hàng thứ ba là gì? Vua dân Do Thái. Và trên cái cột đèn đó, ở dưới cái chữ vua dân Do Thái đó, là tượng Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Dưới bức tượng đó lại một hàng chữ bằng đèn rất là sáng, Eat here, ăn ở đây. Nhìn vào bức tranh đó, tôi suy nghĩ, ngày xưa Chúa của mình chết ở trên đồi sò, xung quanh có biết bao nhiêu người, người ta chửi mắng, người ta la lối, cũng có những người phụ nữ khóc than Chúa của mình. Ngày nay Chúa của mình không chết trên đồi sò, Chúa của mình chết giữa cuộc đời, giữa những trung tâm mua sắm, giữa phố thị. Nhưng mà xem ra Ngài cô đơn hơn ngày xưa nhiều lắm. Bởi vì ngày xưa có những người ngước nhìn Ngài, có những người khóc lóc vì Ngài, có những người chửi bới vì Ngài. Ngày nay hình như là người ta không có quan tâm. Trong cái bức tranh đó chẳng có ai ngước nhìn lên cây thập giá đó. Người ta đang bận tâm về ăn uống, về phố, về thị, về xe, về cổ, về quần què áo. Và thành phố đẹp vô cùng, và mọi người đang quay cuồng với hàng trăm thứ mà mình phải làm. Và giữa cái phố thị xôn xao ồn ào đó, có một Giê-xu đang giăng tay, đang ban tình yêu, đang ban chính mạng, sống mình. Thưa anh chị em, Chúa yêu thế gian đến như thế đấy. Cho dù con người ngày nay xem ra vô tình, cho dù con người ngày nay xem ra lạnh lùng, thì Chúa ngày mỗi ngày vẫn giăng tay, vẫn trao ban, vẫn mời gọi. Mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, là Kitô hữu, là người mang nơi mình cái hình ảnh của tình yêu đó. Xin cho giữa cái phố thị ồn ào như là Sài Gòn này, chúng ta là những tiếng chuông giống lên để đánh thức, để kêu gọi con người ngước nhìn về Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh vì yêu chúng ta. Trong tâm tình đó, mời anh chị em cùng đứng lên và tuyên xưng đức tin vào Đấng đã bị đâm thâu vì chúng ta.